chí thể thao.
Xin chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Bóng đá trẻ châu Á đang sôi động với các trận cầu tranh vé đi dự Olympic Paris 2024. Trong tuần trên các sân cỏ Qatar, vòng tứ kết giải U23 châu Á đã khép lại và xác định được hai cặp tứ kết: Indonesia gặp Uzbekistan, Nhật Bản gặp Iraq. Đại diện cho bóng đá trẻ Đông Nam Á, Indonesia nổi bật với kỳ tích lần đầu dự vòng chung kết U23 và vào thẳng tới bán kết. Trong khi đó, U23 Việt Nam đã đạt mục tiêu vào đến tứ kết nhưng phải dừng bước trước U23 Iraq với tỷ số thua sát nút, mặc dù đã nỗ lực vượt lên chính mình. Vòng chung kết bóng đá nam U23 châu Á năm nay rơi vào đúng kỳ Olympic mùa hè nên đồng thời cũng là giải đấu để giành vé đi dự Thế vận hội Paris 2024 vào tháng 7 tới đây. Các đội tuyển trẻ của châu lục đến Qatar lần này đều nhắm tới mục Olympic và họ đã thi đấu với quyết tâm rất cao. Cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui, chúng ta trở lại với những trận cầu mang giấc mơ Olympic đang diễn ra tại Qatar. Xin thân chào chuyên gia Trần Văn Mui. Giải U23 châu Á đã kết thúc vòng tứ kết trong tuần với những trận cầu đầy sôi động và chất lượng rất cao trên các sân cỏ ở Qatar. Bốn đội bóng lọt vào tứ kết được phân chia theo khu vực khá đồng đều: Đông Á, Tây Á, Trung Á và Đông Nam Á. Có thể nói kết quả của tứ kết là bất ngờ được không ạ?
Sau bốn cái trận tứ kết, kết quả chúng ta thấy là Nhật thắng chủ nhà Qatar với cái tỷ số là 4-2, xứng đáng để lọt vào cái trận bán kết. Cái trận tứ kết thứ hai là rất là căng thẳng, nó tái lập lại cái trận mà của chung kết của cái năm 2022 giữa Uzbekistan và Saudi Arabia. Uzbekistan đã thể hiện bản lĩnh và họ đã có một cái chiến thắng là 2-0 để giành cái suất thứ hai bước vào cái trận bán kết. Cái trận mà gây nhiều bất ngờ nhất là cái trận giữa Hàn Quốc và Indonesia. Indonesia đã hòa với Hàn Quốc 2-2 thì họ lại có một cái chiến thắng ở trên cái chấm phạt đền, thì đã đến cái quả phạt đền thứ 11, và phải nói rằng Indonesia đã có một cái thay đổi về chất để lọt vào cái trận bán kết. Mà tới đây thì họ sẽ gặp Uzbekistan, một trong những ứng cử viên của cái vô địch của kỳ này. Việt Nam có mặt ở cái tứ kết thì nó cũng là một cái thành công sau khi giành được cái thứ nhì ở cái vòng bảng. Gặp Iraq thì rõ ràng là Việt Nam cũng đã cố gắng và chỉ thua trên cái chấm phạt đền với một cái tỷ số rất là hạn hẹp, tức là 1-0 thôi, nhưng mà nó cũng đã cho thấy rằng là cũng có nhiều cái nỗ lực. Cuối cùng thì Iraq là đội thứ tư có mặt ở trong cái trận bán kết và họ sẽ gặp Nhật. Bốn đội bóng này thì sẽ có giành ba suất chính thức và có một cái suất dự bị để gặp đội Guinea của châu Phi, và nếu như mà có một cái chiến thắng nữa thì châu Á sẽ có 4 đội, còn nếu không thắng được đội của châu Phi thì cũng có 3 đội.
Đại diện bóng đá Đông Nam Á Indonesia đã lập được một kỳ tích lịch sử trong lần đầu dự vòng chung kết. Indonesia nổi lên như là một hiện tượng của giải đấu, không chỉ là họ vào đến bán kết mà cả hành trình từ đầu, các cầu thủ Indonesia thực sự đã thi đấu rất thuyết phục với một diện mạo hoàn toàn mới. Điều gì đã giúp U23 Indonesia có được thành công này?
Indonesia ở cái vòng bảng đó, họ nằm cùng với lại chủ nhà Qatar, với lại đội Úc là đội Jordan. Thực ra thì trên cái bảng xếp hạng của FIFA đó thì nếu mà nói vị thế thì ba đội này đều trên cái đội Indonesia cả. Tuy nhiên trong cái đội U23 hiện tại đó có đến 14 tuyển thủ quốc gia, thì rõ ràng đang có những cái thay đổi rất là lớn. Cho nên ở cái vòng bảng đó thì là họ thắng đội Úc 1-0, rồi họ thắng đội Jordan 4-1 và chỉ thua chủ nhà Qatar 2-0 thôi, và có cái vị trí thứ nhì. Nhưng cái điều mà đáng nói ở chỗ, tức là sau khi bước vào đến tứ kết thì đội bóng này đã chơi rất là tốt và họ cầm hòa được Hàn Quốc 2-2 để sau cuối cùng thì họ thắng được cái trận chấm phạt đền. Có ba cái đặc điểm mà chúng ta nói đến đội Indonesia. Cái thứ nhất là cái khi mà họ cho các cầu thủ nhập tịch có mặt trong đội tuyển, những cầu thủ này trở thành nòng cốt ở trong cái đội tuyển quốc gia cũng như là đội tuyển U23 hiện tại. Có 5 cầu thủ mà gọi là đã chơi trong đội tuyển và mang lại thành công cho đội U23 này. Thì chúng ta thấy là một trong những cầu thủ mà có 19 tuổi thôi, đang chơi cho đội Mỹ, đây cũng là cầu thủ nhập tịch từ Hà Lan, là Ferdinand, chơi rất tốt. Hay là tiền vệ Jenner, chơi cho đội Utrecht của Hà Lan đó, thì bây giờ cũng mới có 20 tuổi thôi, còn trẻ mà chơi cũng rất là tốt. Rồi trung vệ Hübner gốc người Anh mới có 20 tuổi đó. Rồi đặc biệt là tiền đạo Struyck, người đã ghi hai bàn thắng trong cái trận gặp Hàn Quốc vừa rồi đó, thì mới có 20 tuổi và cũng là chơi cho đội Den Haag của Hà Lan. Với lại Thôi Jaeon là tiền vệ tấn công chơi cho đội Heerenveen, mà chơi mà cái đội của bóng của Đoàn Văn Hậu đó trước đây. Thì đây là năm cái cầu thủ mà gọi là nòng cốt trong cái đội tuyển quốc gia, mang lại cái lối chơi nó hoàn toàn khác, và ông Shin Tae-yong đã phát huy được đội Indonesia. Bỗng nhiên họ lột xác trở thành cái đội bóng mà gọi là ngang tầm với những cái đội mà chúng ta nói là sừng sỏ của khu vực châu Á. Cái việc mà bắt đầu là họ thắng Úc 1-0 thì đã cho ông thấy là đây là một cái đội bóng có chất lượng tốt. Rồi sau đó thì Jordan họ thắng đến 4-1. Thì cái khu vực Đông Nam Á, trong những cái giải mà tới đây mà khi có Indonesia tham dự, thì họ đã là một cái đối thủ mà Thái Lan hay là Việt Nam hiện nay cũng phải đang rất là đáng gờm trước cái đội Indonesia này.
Tuy nhiên, sự đột phá của Indonesia chưa hẳn đã làm thay đổi được trật tự thứ hạng của bóng đá châu lục.
Bóng đá của châu Á đó nó có một cái phân cực lớn, đặc biệt tức là những cái đội bóng của Đông Á như là Nhật Bản hay là Hàn Quốc, rồi các cái đội của Tây Á mà chúng ta thường kể trên là Saudi rồi Iran rồi chủ nhà Qatar, rồi họ đầu tư rất là nhiều, rồi kể cả Iraq là những cái đội bóng mà thường giành các cái vị trí cao. Rồi ở cái khu vực của Trung Á thì Uzbekistan, thì trong những cái năm gần đây đó thì họ đầu tư cho cả đội tuyển quốc gia cũng như đội tuyển trẻ. Uzbekistan là một cái hiện tượng. Cái trận vừa rồi họ chơi tứ kết với lại Saudi là một cái đội bóng rất là mạnh mà họ đã giành được cái chiến thắng 2-0. Họ tái hiện lại trận chung kết của 2 năm trước. Tuy nhiên là chất lượng của đội Uzbekistan bây giờ nó lại khác, là tốt hơn.
Uzbekistan chính là đối thủ của Indonesia tới đây. Liệu đại diện của bóng đá trẻ Đông Nam Á này có viết tiếp được câu chuyện cổ tích của họ để giành vé chính thức đi Paris?
Như chúng ta đã phân tích thì rõ ràng là Indonesia bước vào đến cái trận bán kết nó đã là một cái kỳ tích, và nếu mà cái chuyện mà họ có thể thắng được Uzbekistan trong cái trận bán kết tới đây thì nó là một cái chuyện chấn động. Và thực ra mà nếu mà nói về mặt chất lượng hiện tại đó thì Uzbekistan rõ ràng có cái lực lượng nhỉnh hơn Indonesia. Thứ nhất là về mặt kinh nghiệm, từ năm 2018 tới nay thì rõ ràng là họ luôn luôn có mặt ở các cái trận từ bán kết trở lên, và trong đó là họ giành một cái chiếc vô địch năm 2018, một cái chiếc Á quân năm 2022 vừa rồi. Một cái đội tuyển có chất lượng như vậy đó sẽ khó mà có thể xẻ chân, mà chúng ta cũng đã nhìn thấy là họ gây khó khăn và đã tạo cái chiến thắng 2-0 trước Saudi. Thì rõ ràng Indonesia vẫn có cái gì đó bấp bênh. Việc Indonesia thắng Hàn Quốc là vì Hàn Quốc không có bất kỳ một cái tuyển thủ quốc gia nào trong cái đội U23 cả. Các cầu thủ không phải có tên tuổi lắm, cho nên là Hàn Quốc có cái lực lượng không phải là mạnh, cho nên Indonesia có thể chơi được tốt. Nhưng mà với Uzbekistan thì lại khác, họ có đến 7 tuyển thủ quốc gia và họ có các cầu thủ mà gọi là như chúng ta nói là có tài năng.
Cặp bán kết còn lại giữa đại diện Đông Á đấu Tây Á, đội nào có khả năng đi đến chung kết?
Cái trận giữa Nhật với Iraq thì hiện tại nếu nói về mặt lực lượng thì Nhật có vẻ là nhỉnh hơn Iraq. Chúng ta nhìn thấy Iraq làm cái đội bóng cũng khi chơi với Việt Nam hay là thậm chí còn thua Thái Lan, thì rõ ràng là chúng ta thấy Iraq không phải là cái đội mạnh hiện tại. Cho nên cái chuyện mà gọi là chung kết sẽ có thể diễn ra, nếu mà chúng ta nói trên mặt lực lượng á, mà theo dự báo thì có khi là trận chung kết sẽ diễn ra giữa Nhật Bản và Uzbekistan.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mũi.